Phần 6. Những người giúp việc.
Thực tình tôi không còn nhớ tên họ, nhưng nhiều lúc tôi nhớ họ và không nhầm lẫn về họ. Đó là hai người đã theo cùng chúng tôi trong suốt thời gian chúng tôi rong ruổi ở một vùng đất Trung Á. Một người là phiên dịch tiếng Anh và một người là lái xe. Có lẽ bây giờ họ không nghĩ rằng sau từng ấy năm tôi lại ngồi viết về họ. Có thể chẳng bao giờ tôi gặp lại họ nữa. Và nếu trời cho tôi gặp lại họ, thì cũng không phải gặp họ trong một bối cảnh như trước. Trước khi lên đường đi Pakistan, một vấn đề khó khăn đặt ra là ai sẽ giúp chúng tôi trong thời gian chúng tôi ở đó. Những người ở báo An ninh Thế giới đã vào Google hay Yahoo gì đó, tìm kiếm một công ty du lịch nào đó ở Pakistan. Họ đã tìm thấy. Công nghệ thông tin quả là tuyệt vời. Ngay sau lá thư đầu tiên gửi đến cái công ty du lịch mà không một ai trong chúng tôi biết nó hư thực ra sao, thì chúng tôi nhận được thư phúc đáp. Và chúng tôi đã trở thành khách hàng của họ. Giám đốc công ty du lịch trực tiếp lái xe ra sân bay thủ đô Islamabad đón chúng tôi. Một người đàn ông cường tráng với bộ ria mép dày và đen tôn thêm chất đàn ông của ông. Đó là người đàn ông đã có 3 vợ. Ông nói người đàn ông Hồi giáo được phép lấy 4 vợ. Tôi thật không thể nghĩ rằng một người đàn ông có đến 3 người đàn bà chính thức mà vẫn phong độ như Từ Hải. Vị giám đốc của công ty du lịch tư nhân này chỉ xuất hiện trong ngày đầu tiên rồi sau đó biến mất cho đến trước ngày chúng tôi rời Islamabad bay đến thành phố Karachi để về nước. Khi ông đưa chúng tôi về một khách sạn nhỏ ở xa trung tâm thành phố thì đã có 2 người đàn ông Pakistan chờ chúng tôi ở đó, người phiên dịch và người lái xe. Đấy chính là 2 người giúp việc của chúng tôi. Và bây giờ tôi đang nhớ về 2 người giúp việc đó. Người giúp việc thứ nhất. Vì không còn nhớ tên ông, cho nên tôi gọi ông là ông phiên dịch. Khác với hầu hết những người đàn ông Pakistan mà chúng tôi nhìn thấy, người phiên dịch không bao giờ mặc quần áo truyền thống của những người Hồi giáo. Lúc nào ông cũng mặc đồ vest, giày da đánh xi bóng lộn và tóc chải gơm như một doanh nhân. Ông thông thạo nhiều thứ tiếng, và tiếng Anh, tiếng Pháp là 2 ngoại ngữ thông thạo nhất của ông. Đấy là một người Pakistan không theo đạo Hồi. Ông nói ông ghét đạo Hồi. Ông nói oan oan với chúng tôi như thế khi chúng tôi đang ngồi uống cà phê trong khách sạn. Tôi bảo ông nói nhỏ, kẻo những người Hồi giáo nghe thấy thì nguy đến ông. Ông biểu môi và nói, họ yêu đạo Hồi là quyền của họ, tôi ghét đạo Hồi là quyền của tôi. Sau này tôi mới biết ông có 2 quốc tịch, Pakistan và Pháp. Ông sống chủ yếu ở Pháp và thường trở về Pakistan khi có công việc và khi mùa chơi gôn ngựa ở Pakistan bắt đầu. Bởi ông là chủ tịch câu lạc bộ gôn ngựa của thành phố Islamabad. Hơn 60 tuổi, nhưng ông có một sức khỏe dẻo dai và lúc nào cũng hiếu động như một cậu bé. Trong suốt thời gian giúp việc chúng tôi, lúc nào ông cũng gọi nhà báo Như Phong và tôi là ngài một cách trân trọng. Có lẽ ông là người chịu ảnh hưởng văn hóa Pháp hơn là văn hóa Hồi giáo Pakistan. Tôi đã để ý ông rất kỹ, nhưng tôi chẳng thấy ở ông mang một chút gì trong cách ăn, cách mặc, cách nói của người Pakistan. Một trong nhiều lý do ông ghét đạo Hồi là đạo Hồi cấm tất cả mọi người uống rượu, nhất là trong các quán ăn ở Pakistan. Nhưng ông đã tìm được cách uống rượu trong các quán ăn mỗi lần đi ăn cùng chúng tôi. Ông lấy một vỏ chai nước và đổ rượu vodka vào đó. Ông điềm nhiên đặt cái chai nước rượu kia lên bàn ăn và đàng hoàng cầm chai lên uống. Mỗi lần như thế, tôi lại nhìn ông và cười. Ông bảo với tôi rằng thứ tiếng Pháp ông nói là tiếng Pháp của tầng lớp quý tộc ở Paris. Còn cách uống rượu của ông là trò láu cá của những kẻ vô gia cư và vô nghề nghiệp trong những khu dân nghèo ở đó. Một hôm, tôi thấy ông khoác một bao tải nặng vào phòng chúng tôi ở khách sạn. Ông đặt bao tải xuống và nói, tôi kiếm được cái này rất đặc biệt cho các ngài. Chúng tôi ngạc nhiên nhìn chiếc bao tải và không hiểu trong đó là cái gì. Rồi ông mở bao tải và lôi trong đó ra 2 két bia. Chúng tôi đâu có nhờ ông mua bia. Và chúng tôi cũng không hề có nhu cầu dùng thứ đó. Cho dù tất cả các nhà máy sản xuất bia trên thế giới đóng cửa vĩnh viễn, thì cũng không ảnh hưởng một chút gì đối với nhà báo Như Phong và tôi. Tôi nói vậy và xin lỗi tất cả những con chiên của vị thánh men này. Tôi không hề biết bia rượu từ bé. Đấy là một khiếm khuyết của con người tôi. Trai vô tửu như cờ vô phong mà. Không sành bia rượu là sự thiệt thòi lớn của tôi. Nhưng ai nhìn tôi cũng nghĩ tôi là một tay bợm rượu. Chẳng thế mà nhiều năm trước kia, có một người viết về tôi trên một tờ báo đã mở đầu bài viết như thế này. Vừa nhìn thấy chúng tôi, Thiều đã hất cằm và nói, nhậu chứ. Tôi đã nhiều lần chiêm ngưỡng những người uống bia. Họ nâng cốc bia lên và uống với một sự mê lú thực sự. Cách họ uống bia làm tôi nghĩ đó là thứ giải khát của Chúa Trời. Chúng tôi không nhờ ông mua bia và chúng tôi cũng chưa bao giờ kêu ca vì việc cấm bia rượu trong các quán ăn ở Pakistan. Nhưng ông đã ranh mãnh tìm được cái thứ nước giải khát kia và mang đến khách sạn cho chúng tôi. Sau này, tôi phát hiện ra đó là trò láu cá mà như ông nói là ảnh hưởng từ những kẻ vô gia cư và vô nghề nghiệp ở các khu dân nghèo ở Paris tráng lệ. Và thế là, hằng ngày ông lại vào phòng chúng tôi hút thuốc lá mù mịt và lại hỏi một câu quen thuộc. Tôi có thể dùng một chai bia của các ngài được không? Đương nhiên là được. Được quá đi chứ. Vì chúng tôi không uống và vì chúng tôi làm sao lại có thể từ chối ông chủ tịch câu lạc bộ gôn ngựa. Người mà lúc nào cũng đặt chúng tôi vào một đại từ nhân xưng của tầng lớp thượng lưu. Thú thực, nhiều lúc nghe ông gọi thế, tôi cũng thấy mình khang khát. Rồi sau cái bao tải bia, ông tìm được cả một, hai chai rượu ở cái xứ sở hiếm hoi này nữa. Ông giấu những chai rượu rất giỏi trong áo vest và đàng hoàng bước vào khách sạn đến phòng chúng tôi. Ông đặt chai rượu lên bàn và nói, tôi vừa kiếm được thứ này cho các ngài, tôi biết các ngài chuộng nó. Ông biết thừa là chúng tôi không uống rượu mà, phải không? Nhưng ông cứ nói thế. Ông nói một cách thản nhiên và rất lịch sự. Tất nhiên chúng tôi cũng phải dùng những lời lịch sự để đáp lại sự nhiệt thành và cách chăm sóc của ông. Nhưng khi ông về rồi thì cả hai chúng tôi bắt đầu mới thấy choáng váng vì giá rượu bia ở Pakistan rất đắt. Hơn nữa, số tiền của chúng tôi mang theo đã cạn vì chúng tôi không thể trở về Việt Nam theo dự kiến. Tất cả các hãng hàng không quốc tế đã cắt đứt các chuyến bay tới Pakistan từ trước khi cuộc chiến nổ ra. Sau này, chúng tôi đã phải nhờ công ty du lịch tư nhân mà chúng tôi là khách hàng mua vé của hãng hàng không Pakistan với giá chợ đen. Chúng tôi đã phải tìm cách vay tiền của một người Hồi giáo. Tôi sẽ kể chuyện đó sau. Nhưng hơn tất cả, ông phiên dịch của chúng tôi là một người rất hiệu quả trong công việc. Ông có quan hệ rất rộng với nhiều tầng lớp ở Islamabad. Khi chia tay nhau, ông nói khi nào sang Pháp, hãy gọi điện cho ông. Và cho dù chúng tôi ở bất cứ nơi nào trên đất Pháp, thì ông cũng sẽ đến để hướng dẫn miễn phí cho chúng tôi đi thăm nước Pháp. Và với giọng rất nghiêm nghị, ông nói, tôi sẽ giới thiệu với các ngài loại rượu vang đúng nghĩa nhất của nước Pháp. Tôi biết các ngài ưa thứ đó. Ông cứ nói vậy, mặc dù ông thừa biết chúng tôi chẳng hề quan tâm đến thứ đó. Ông cứ nói như thế, đến mức làm cho tôi nghĩ, hay là mình thích thứ đó thật mà mình lại không chịu thừa nhận. Người giúp việc thứ hai. Và cũng vì không nhớ tên ông mà tôi gọi ông là ông lái xe. Đấy là một người Hồi giáo đích thực và chân chính. Ngược lại với ông phiên dịch nói suốt ngày, chứ không phải là do công việc của một phiên dịch. Ông lái xe hầu như lại không nói gì. Ông lái xe có một thân hình rắn chắc và gương mặt hơi lạnh như một vệ sĩ. Đi vào giữa đám biểu tình hay chạy xe qua những đoạn phố vắng trong đêm ở Islamabad, tôi luôn cảm thấy yên tâm vì có ông bên cạnh. Trong khi ông giám đốc công ty du lịch tư nhân có đến 3 vợ và vẫn có ý lấy đủ 4 vợ như đạo của ông cho phép, thì ông lái xe chỉ có 1 vợ. Khi tôi hỏi bao giờ ông lấy người vợ thứ hai, thì ông nghiêm mặt nói, không. Rồi ông nói một câu gì đó bằng tiếng mẹ đẻ của ông. Tôi không hiểu ngôn ngữ ấy, nhưng tôi hiểu thái độ khó chịu và kiên quyết của ông. Một lần, trong phòng khách sạn của chúng tôi, ông phiên dịch mời ông lái xe uống rượu. Ông lái xe lắc đầu với gương mặt rất nghiêm nghị. Khi ông phiên dịch đi ra ngoài, thì ông lái xe nói gì đó với chúng tôi với một sắc mặt rất nghiêm trọng. chúng tôi cũng đoán được ý ông lái xe định nói gì. Ông lái xe hiện lên rất rõ chân dung của một người giúp việc. Chúng tôi bảo đi đâu là ông đi. Ông làm công việc của mình một cách cẩn trọng và chu đáo. Nhiều ngày, vì công việc mà chúng tôi ăn trưa lúc 3 giờ chiều, nhưng ông vẫn thản nhiên và mẫn cán làm theo những yêu cầu của chúng tôi. Ông hoàn toàn khác với rất nhiều những người làm nghề lái xe ở Việt Nam. Có lần tôi đi công tác xa với một cơ quan. Có một người trong xe buồn đi tiểu đã đề nghị lái xe dừng lại để giải quyết việc riêng ấy. Nhưng lái xe làm như không nghe thấy gì. Anh ta chỉ dừng lại khi anh ta muốn. Và khi anh ta đói, anh ta nói, đói lắm rồi, dừng lại đây ăn trưa. Rồi anh ta dừng lại ở bất kỳ quán ăn nào mà anh ta muốn. Những người mà anh ta phải phục vụ lại trở thành những người phục vụ ý muốn của anh ta. Nước mình nó thế. Nhiều người làm việc chẳng theo một nguyên tắc nào cả. Hết sức tùy tiện và ngẫu hứng, hay hống hách theo cách của người không hiểu về nguyên tắc. Ông lái xe của chúng tôi không hút thuốc, không uống bia rượu, không cả thích vào những nhà hàng đắt tiền. Ông chỉ có một thói quen là ngậm trong miệng suốt ngày một thứ lá cây tươi giả nát lầy nhầy. Trong cốp xe cạnh tay lái của ông luôn luôn có một cái túi ni lông nhỏ đựng thứ lá cây ấy. Một lần tôi chỉ vào thứ lầy nhầy đó, ý hỏi là ông ngậm thứ đó suốt ngày để làm gì. Ông chỉ vào cái túi ni lông đó, rồi chỉ vào đỉnh đầu, và sau đó chỉ vào hạ bộ của ông. Tôi không hiểu ông nói gì. Phải chăng thứ lầy nhầy đó để chữa bệnh đau đầu, bệnh thần kinh, bệnh mất trí nhớ, hay bệnh yếu thận của cánh đàn ông? Một lần, ông đưa cái túi ni lông ấy về phía tôi và ra hiệu cho tôi hãy thử dùng xem sao. Tôi cảm ơn ông và vội làm hiệu cho ông rằng đầu óc tôi và cái của nợ kia không có vấn đề gì cả. Cứ mỗi khi đưa chúng tôi trở về khách sạn, thì công việc ngay sau đó của ông là chăm sóc chiếc xe. Ông dọn dẹp, lau chùi xe. Bất cứ lúc nào chúng tôi cần lên đường là ông đã đứng sẵn bên xe để xếp đồ cho chúng tôi và mở cửa xe cho chúng tôi lên. Ông luôn luôn túc trực ở bên chiếc xe, kể cả khi chúng tôi ngủ trưa. Lại nhớ đến nhiều thủ trưởng ở Việt Nam làm việc xong ra tìm mãi chẳng thấy lái xe đâu. Bây giờ có điện thoại di động còn đỡ. Chứ ngày trước, khi chưa có điện thoại di động, thì biết tìm lái xe ở đâu. Chỉ còn cách thủ trưởng ngồi chờ nhân viên mà thôi. Chán chê mới thấy lái xe khụng khiện về. Biết vậy, nhưng thủ trưởng chẳng dám nói gì. Có giỏi thì nói xem. Thằng này có mà cho sóc mửa mật hoặc tè ra quần khi đi đường xa mà xem. Mới thế mà đã hơn 10 năm rồi. Tôi không biết ông giám đốc công ty du lịch tư nhân đã cưới người vợ thứ tư chưa. Không biết ông phiên dịch đang ở Paris hay Islamabad. Ông có còn đủ sức khỏe để tiếp tục làm chủ tịch câu lạc bộ gôn ngựa nữa hay không? Và ông lái xe có còn ngậm cái thứ lá cây giả nát lầy nhầy nữa không? Và họ có biết tôi đang ngồi viết những dòng lan man về họ không? Họ có biết rằng chỉ từng đó ngày làm việc cùng nhau, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được họ. Tôi yêu họ, cho dù họ và tôi có quá nhiều khác biệt về văn hóa, về tôn giáo và cả những thói quen hay ý thích cá nhân. Và tôi lại có một mong ước giản dị là một ngày nào đó tôi lại được gặp họ. Gặp có khi chẳng để làm gì mà chỉ để lại được nhìn thấy những thói xấu đáng yêu của nhau mà thôi.
Phần 7. Những chuyện nhặt dọc đường ở Pakistan.
1. Nhà báo Như Phong không thể chịu nổi khi đêm đầu tiên ở Lahore thấy trên truyền hình chiếu phim sex. Tất nhiên không phải là sex 100%, nhưng vì đây là một nước đạo Hồi cho nên đó là việc lạ. Tại các nước đạo Hồi, việc mua bán dâm bị kiểm soát gắt gao bởi chính quyền, nhưng quan trọng hơn là bởi chính người dân đạo Hồi. Tuy vậy, ở vườn hoa thủ đô Islamabad, buổi tối vẫn có những cô gái trùm khăn kín mặt đứng trong bóng tối và chỉ mở ra cho khách làng chơi xem để chọn mà thôi. 2. Khi chúng tôi nói với những người đàn ông Pakistan rằng họ quả là sướng vì được lấy những bốn vợ, thì tất cả đều kêu lên rằng đấy chính là cách mà Thánh Allah trừng phạt họ. Tình hình kinh tế của Pakistan rất khó khăn. Thế mà những người đàn ông ở đây thường có hai vợ và 7-8 đứa con, thì việc kiếm tiền đối với họ quả là một việc quá sức. Hơn nữa, phụ nữ Trung Á tuy rất kín đáo trước đám đông, nhưng lại là những người có khả năng tình dục rất mạnh. Có lẽ vì thế mà những người đàn ông Pakistan thường gầy quắc, còn đàn bà thì to béo phi thường. Người bị Thánh Allah trừng phạt nặng nhất là Bin Laden. Ông ta có 4 vợ và 15 đứa con, cùng một số người tình và những đứa con ngoài giá thú khác. 3. Người Hồi giáo Pakistan có cách bán ngô luộc rất đặc biệt, khác với những người bán ngô luộc ở Việt Nam là để ngô trong son trên một cái bếp than giữ nóng ngô. Người Hồi giáo Pakistan lại vùi ngô vừa vớt trong son ra vào trong một chiếc thùng xe đầy cát. Cát cùng với cái nóng ở xứ sở này đã giữ ngô luộc nóng rất lâu mà lại khô ráo. 4. Thịt cừu là món ăn truyền thống ở Pakistan. Đâu đâu cũng thấy bán thịt cừu. Tại khách sạn tôi ở cũng thường xuyên có món cơm nấu với thịt cừu và hành tây. Có một lần tôi gọi món thịt cừu nướng. Nhưng chờ mãi không thấy người hầu bàn mang ra món thịt cừu, mà chỉ thấy mang ra 2 cốc nước chanh. Tôi nói với anh ta là tôi gọi thịt cừu chứ không phải gọi nước chanh. Và hôm sau tôi gọi nước chanh và nhấn mạnh rằng nước chanh chứ không phải thịt cừu, thì người hầu bàn lại mang ra 2 xiên thịt cừu nướng. Nhà báo Như Phong chứng kiến chuyện này cười rũ rượi và ghi ngay vào nhật ký. Tôi nói với nhà báo Như Phong rằng, đến lúc này tôi không biết tiếng Anh của người hầu bàn quá kém hay là tiếng Anh của tôi quá kém. 5. Chúng tôi phải trả 70 USD mỗi ngày để thuê một chiếc xe hơi xấu xí. Thêm vào nữa, chúng tôi hầu như ngày nào cũng trả tiền ăn trưa và tối cho người lái xe, vì chúng tôi không biết được các điểm ăn uống trong thành phố mà phải nhờ ông đưa đi. Chẳng lẽ mình ngồi ăn mà để người ta ngồi chầu chực à? Thấy chiếc xe của chúng tôi xấu hơn những chiếc xe của các hãng CNN, BBC. Lẽ đương nhiên, người lái xe bèn nói với chúng tôi rằng chiếc xe của ông ta không đẹp lắm nhưng có biển đặc biệt của nhà nước, vì thế cảnh sát không hỏi. Quả là đúng như thế thật. Tìm hiểu ra mới biết công ty du lịch mà chúng tôi thuê đã không còn một chiếc xe nào. Chính vì thế mà họ huy động cả phương tiện của một số cơ quan nhà nước làm dịch vụ. 6. Trước khi rời Hà Nội đi Pakistan, một người bạn của tôi dặn đi dặn lại là không được bắt tay những phụ nữ Hồi giáo vì đấy là điều cấm kỵ. Đến Pakistan, tôi luôn luôn nhớ lời dặn của người bạn ở Hà Nội. Nhưng trong buổi họp báo của Liên đoàn Hồi giáo Pakistan, một trong những người lãnh đạo ở đó là một phụ nữ đẹp, đã chìa tay ra bắt tay tôi khi tôi đưa số tiền của Báo An ninh Thế giới gửi cho trẻ em tị nạn Afghanistan sau khi cuộc họp báo kết thúc. Tôi hơi rụt tay lại và hỏi, tôi có được chạm vào một người phụ nữ Hồi giáo không? Chị ta nói, được chứ. Tôi lại hỏi, vậy tôi bắt tay một chính khách hay cầm tay một phụ nữ đẹp? Bà cười và nói, ông chọn cách nào? Tôi nói nhỏ, tôi chọn cách thứ hai, cầm tay một phụ nữ đẹp. Rồi chúng tôi bắt tay nhau, nhưng cả hai đều đỏ mặt. 7. Người quản lý công ty du lịch ở Islamabad kể với chúng tôi rằng, có một khách sạn nhỏ, nhưng trong thời gian này chật ních các nhà báo nước ngoài. Vì quá ít người phục vụ, nên việc kiểm soát ăn uống của các nhân viên hầu bàn trở nên lúng túng. Họ không biết ai đã trả tiền ăn và ai chưa. Cuối cùng họ nghĩ ra một kế là ngoắc vào cổ tay khách ăn một cái phiếu giống phiếu hàng hóa ở sân bay có ghi chữ chưa trả tiền. Và thế là cả phòng ăn nhìn các nhà báo như là những bệnh nhân tâm thần. Nhà báo nào trả tiền rồi thì được tháo phiếu ra. Các nhà báo nhìn nhau vừa giận, vừa cười chảy nước mắt. Họ đã kiến nghị lên giám đốc khách sạn và kiểu quản lý khách ăn này phải hủy bỏ. Nghe nói có nhà báo phương Tây đã viết về chuyện khôi hài này. 8. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu cho tôi làm đại sứ ở một nước nào đó, thì tôi cũng xin chịu vì những thói quen ăn uống cố hữu của mình. Mặc dù Báo An ninh Thế giới chuẩn bị tiền nong cho chuyến đi của chúng tôi quá chu đáo, Tôi vẫn mang theo một thùng mì tôm để phòng khi làm việc khuya đói thì có cái cầm hơi. Hơn nữa khẩu vị của tôi đã quá quen với những món ăn nhiều nước và gia vị. Một hôm, nhà báo Như Phong phát hiện ra một cây húng quế cổ thụ trong vườn cây cảnh của khách sạn. Và thế là món mì tôm trở nên hấp dẫn hơn khi ăn kèm rau húng quế. Trước khi định ăn mì tôm, tôi lang thang trong vườn cây cảnh như người đi dạo và bẻ một cành húng quế bỏ vào túi cho bữa ăn của mình. Nếu tôi ở đây thêm một tháng, thì chắc chắn cây húng quế sẽ biến mất khỏi khu vườn. Phụ lục. Hai bài thơ viết trong chuyến đi. Bài thứ nhất. Người thổi kèn rắn. Gửi một nhà thơ. Tựa tường ngồi ngủ như đã quên thế gian. Trên con đường ven biển, chiếc kèn nằm bên đôi giày rách. Những gì đã diễn ra khoảnh khắc trước đó, giai điệu cây kèn, điệu múa con rắn, sự quyến rũ của nỗi sợ hãi. Không trí tuệ, không pháp thuật, không phải những đồng xu, chỉ sự điên rồ chăng của cả hai ta, không lời nào để nói. Không đánh lừa được ai, kể cả kẻ đần độn, chỉ đánh lừa chính mình. Ôi hai ta, những kẻ biết được sự trống rỗng trong âm nhạc ấy, trong vũ điệu ấy. Cả nỗi hoảng sợ ấy cũng không có thực. Bi kịch đến quá sớm khi ngày chưa tàn. Trong chiếc giỏ nhiều màu không còn con rắn nào, nhưng không vì thế mà mọi chuyện kết thúc. Vẫn tựa tường ngồi ngủ, hỡi người thổi kèn rắn, du khách đến rồi đi. Bóng tối phủ lên người tấm vải đen, người vẫn không thức dậy. Phải chăng chính nọc độc của kẻ trong cuộc đã tìm cách giải thoát cả hai, khỏi sự trống rỗng, dối lừa từng nhân danh những điều huyền diệu. Karachi, tháng 10 năm 2002. Bài thứ hai. Những con quạ thành phố Karachi. Mang theo bóng tối của đêm trước trên đôi cánh, bay lên. Trên bầu trời thành phố không bóng cây, một ban mai từ cát, bay lên và kêu vang, dội vào ám ảnh những cái chết. Những con quạ ban mai vùng Karachi, những công dân danh dự của thành phố. Một ban mai tháng 10, chết chóc cận kề và những lời cầu nguyện. Trong những vòm thánh đường Trung Á, bên những con đường chuyên chở vũ khí. Cửa hiệu thực phẩm, đầu cừu xếp thành một dãy, chân cừu xếp thành một dãy. Lưỡi rìu sắt chém dọc thân cừu, máu chảy lúc gần sáng trong lò mổ. Vẫn chảy trên những thân cừu đã lột da hiển hiện trước ban mai. Những con quạ không ăn thịt xác chết ngủ trên mái nhà. Karachi, hơi nóng tháng 10, cái chết cận kề. Thánh đường, lời nguyện cầu, thực phẩm. Bay lên lúc ban mai, vang dội tiếng kêu, khuất phục những câm lặng phía dưới. Bay cao về phía chóp thánh đường bởi sức đẩy của nguồn máu nóng vô tận. Đôi cánh đập kiên nhẫn rủ đi bóng tối đêm trước để vươn về ban mai. Và vượt qua ám ảnh của cái chết từng làm chúng ta sợ hãi. Chúng trở thành sứ giả tin cậy của sự sống. Rút từ tập Cây ánh sáng, nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2010.